nếu lại không có những cái duyên sự khác, không có cái sự nhân duyên khác, tức là nên kiến lập đạo tràng, rồi phải lập cái kỳ hẹn. Nếu thì không ở trong già lam, không nhập chúng, và cũng không có lý do gì khác, thì lúc đó nên kiếp tịnh thất để mà tu. Cho nên lập đạo tràng đó là kiếp tịnh thất để tu. Rồi khi trước tịnh thất tu đó, mình lập cái hạn kỳ, hoặc là lập cái hạn kỳ dài là 120 ngày, hoặc cái hạn kỳ bậc trung là 100 ngày, hoặc cái hạn kỳ bậc hạ là 80 ngày, để mà ở yên tu hành cho thanh tịnh. An trí định cư đó, tức là ở yên tu hành thanh tịnh. Thì như vậy trong kinh Duyên Giác bảo chúng ta lập kỳ thì hoạt động tâm 20 ngày là 4 tháng, phải không? Là kỳ dài. Còn kỳ trung là 100 ngày thì coi như 3 tháng 10 ngày. Thì kỳ ngắn nhất là 80 ngày, đó, tức là 2 tháng 20 ngày. Thì như vậy trong 3 cái kỳ đó, rồi ở trong hết mà tu hành cho được thanh tịnh. Thì như vậy là Phật chỉ cho cái người, nếu mà mình căn cơ vực hạ thì phải nhờ cái phương tiện để thúc liễm tu hành nó mới mau tiến. Nếu Phật hiện tại thì nên chánh tư duy, tức là nếu mà lúc Phật còn tại thế thì mình nên quán sát cái hình tướng của Phật. Nếu Phật đã diệt độ thì mình mới lập bài cái hình tượng của Phật. Trong tâm mình gìn giữ, mắt mình luôn luôn tưởng nhớ, sanh ra cái nhớ niệm chân chánh, coi như là đầm lúc Phật còn tại thế. Rồi mình treo các cái tràng hoa, hương hoa, trải qua 21 ngày, đảnh lễ mười phương chư Phật, danh tự mười phương chư Phật để cầu xin sám hối. Nếu lúc đó mà thấy những cái cảnh giới lành, được cái tâm nhẹ nhàng, tâm kinh an, thì khi qua 21 ngày rồi thì một bề nhiếp tâm, nhiếp niệm mà tu. Đó là Đức Phật dạy cách sám hối trước, sám hối 21 ngày. Nếu mà Phật còn tại thế thì chỉ nhớ hình tượng Phật, giáng mạo thế nào để cho mình phát tâm. Nếu mà Phật nhập niết bàn rồi thì mình thờ hình tượng để mình nhớ, rồi đồng thời mình treo phan, treo hoa, hương cúng dường 21 ngày, đảnh lễ danh tự mười phương chư Phật cầu sám hối. Thì nếu mà trong đó mà thấy cảnh giới lành, hoặc là như giấc mộng, hoặc là khi mình ngồi mình thấy những cái tướng trạng lành phát ra, thì như vậy từ đó là mình đã được cái tâm sinh an, cái nhẹ nhàng, rồi thì một bề nó nhiếp niệm mà tu. Hoặc trải qua đầu mùa hạ hay là hạ đầu, 3 tháng an cư, phải vì những cái hàng Bồ Tát thanh tịnh để mà trụ chỉ, tức là dừng ở. Nếu mà mình muốn an cư thì mình phải lựa những cái hàng Bồ Tát thanh tịnh để mà mình nương ở an cư. Tâm mình lìa cái hàng thanh văn, không có nhờ đồ chúng, tức là không nương đồ chúng. Đến cái ngày an cư, mình liền ở trước Phật phát cái lời nói thế này: con là tỳ kheo, hoặc là tỳ kheo ni, hoặc là ưu bà tát, hoặc là ưu bà di, tên gì đó, y cứ theo Bồ Tát thừa tu cái hạnh tịch diệt, đồng vào cái thạch tướng thanh tịnh để mà trụ trì, dùng cái đại duyên giác làm già lam của con, thân tâm an cư bình đẳng, trong cái bình đẳng tánh trí, cái tự tánh niết bàn không có bị trói buộc. Nay con kính thỉnh không có y theo hàng thân văn, phải y theo mười phương Như Lai và các vị Bồ Đại Bồ Tát ba tháng an cư. Vì tu cái vô thượng diệu giác của Bồ Tát làm cái đại nhân duyên, cho nên không có hệ thuộc vào đồ chúng. Đây là an cư riêng, chứ không có ở trong chúng, không có ở trong chùa. Nó là tự mình ở trong tịnh thất an cư, trong đó mình phát nguyện nương theo những hàng Bồ Tát thanh tịnh an cư, chứ không theo chúng thanh văn, không có theo đồ chúng. Thì như vậy cái đây là an cư cư như tính cách là một mình lấy cái đại duyên giác làm già lam. Thì cái già lam đại duyên giác bao lớn? Thì như vậy tức là mình ở trong cái chùa đại duyên giác, chứ không phải ở cái chùa của chúng sanh, cái chùa của phàm tục. Như vậy đó là cái lối an cư của những người tu theo duyên giác. Này thiện nam tử, cái tên của Bồ Tát này thị hiện an cư thử, đây gọi là Bồ Tát thị hiện an cư quá ba cái kỳ, quá cái ba kỳ tức là ba cái kỳ hạn ở trước đó, rồi tùy đó mà vãng lai không có ngăn ngại. Thì cái an cư như vậy đó thì thuộc gọi là Bồ Tát an cư, chứ không phải là thanh văn, không phải là chúng phàm phu. Thì những vị đó an cư quá ba cái kỳ như trước đã lập đó, hoặc là lập kỳ 120 ngày, hoặc là lập một kỳ là 110 ngày, 100 ngày, hoặc là lập kỳ 80 ngày đó, quá ba kỳ đó là tùy ý muốn đi đâu cũng được, không có gì chướng ngại. Này thiện nam tử, nếu những cái người chúng sanh tu hành trong đời mạt pháp kia cầu cái đạo Bồ Tát mà vào trong ba cái thời kỳ đó, không phải là cái chỗ nghe tất cả cảnh giới kia, thì chọn không nên chấp nhận. Cái câu này nghe hơi khó hiểu. Tại sao không phải là chỗ nghe tất cả cảnh giới kia thì chọn không nên chấp nhận? Bởi vì chúng ta tu là y theo lời Phật, lời tổ dạy mà tu. Cho nên trong kinh Phật dạy những cái điều gì, tổ dạy những cái gì, khi mình tu những cái đó nó hiện ra thì mình mới tin. Còn ngoài những cái mà đã được nghe, được học đó, mà có những cái tướng gì khác hiện ra đều không nên chấp nhận. Chấp nhận những cái đó thì sao? Cái lạc về ma, lạc về tà. Cho nên ở đây phải dặn kỹ, nghĩa là ngoài những tất cả những cái mà được nghe rồi đó, tức là do Phật dạy, do tổ dạy đó, thì những cái khác nó hiện ra không nên theo, không nên nghe. Này thiện nam tử, nếu các chúng sanh tu về chỉ thì trước nên nhận lấy cái rất lặng lẽ, không có khởi suy nghĩ. Khi mà cái lặng lẽ nó được tột rồi liền giác. Như thế ban đầu lặng lẽ, rồi từ nơi một thân lần lần đến lặng lẽ khắp cả thế giới, một thế giới, thì cái giác nó cũng như vậy. Tức là ban đầu giác một thân, lần lần giác khắp cả thế giới. Này thiện nam tử, cái giác nó khắp mãn một thế giới, thì trong một thế giới đó có một chúng sanh nào khởi một niệm thải đều hay biết. Trăm ngàn thế giới cũng lại như thế, không phải cái chỗ đã được nghe kia không phải tất cả cảnh giới đã được nghe kia thì chọn không nên nhận. Thì ở đây là nói cái khi tu như vậy mà kết quả thế nào. Nếu người nào mà họ y theo cái duyên giác đó mà tu chỉ, thì khi mình tâm được lặng lẽ, không còn vọng tưởng dấy lên, thì như vậy vọng tưởng không còn nơi một thanh, rồi lần lần vọng tưởng là nó lặng lẽ, mình thấy như trùm cả một thế giới. Thì ban đầu vọng tưởng lặng nơi một thanh thì cái giác mình nó trùm được một thanh. Vọng tưởng mà lặng, coi như lặng khắp cả thế giới thì cái giác trùm cả khắp thế giới. Nhưng mà nói câu này quý vị có nghi không? Làm sao mà vọng tưởng trùm khắp thế giới? Vọng tưởng thì có lẫn quẩn ở trong này chứ nó đâu có ở ngoài nữa. Mà nói vọng tưởng trùm khắp thế giới thì ở đây là cái lối nói mà mình phải giảng sạch. Khi cái vọng tưởng của mình nó nói lặng xuống từng phần thì mình giác được từng phần. Khi cái vọng tưởng mà nó lặng hoàn toàn thanh tịnh hết thì cái giác mình nó trùm hết. Thì như vậy cho nên gọi là cái giác một thế giới. Mà nói cái giác một thế giới đó là nói theo cái lối chuyện của người động căn. Chứ còn nếu giác tới chừng mà nó giác thì nó trùm khắp, chứ nó không còn một thế giới, hai thế giới nữa. Tại sao vậy? Cũng như tôi thường thí dụ một cái món đồ vuông hoặc món đồ tròn mà có cái hình tướng đó, thì chúng ta nhìn thấy trong cái hình tướng đó có một cái khoảng hư không tròn là vuông, phải không? Bây giờ mình đập nát cái món đồ đó thì cái khoảng hư không trong cái vuông tròn đó nó sẽ có thanh huyết nữa không? Nó đâu còn thanh huyết nữa, phải không? Lúc đó là nó hòa đồng với hư không mười phương thế giới, chứ nó không còn có thanh huyết. Thì như vậy làm sao có thanh huyết mà nói một thế giới, hai thế giới? Khi tâm của chúng ta đang bị hạn cuộc ở trong cái ngũ quẩn này thì nó còn có hạn, còn có lượng. Nếu khi tâm mình mà lặng hết, thanh tịnh hết, không còn vọng tưởng nữa thì lúc đó không còn chấp nhận cái vọng tưởng điên đảo tâm thân là mình nữa, thì cái mình này nó sẽ trùm khắp mười phương. Cho nên mới nói như cái đoạn trước, ví dụ mà khi tâm tịch tịnh thì như là cái miếng vàng hay miếng đồng ở trong cái thùng đền vậy, thấy không? Nó khua ra cái này, tuy ở trong đó mà cái tiếng thông thoang, nó không bị cái hình tướng ngăn cản. Thì cũng vậy, tâm mình mà khi không còn chấp nhận vọng tưởng lặng hết, thì lúc đó cái riêng giác chân thật nó mới trùm khắp. Vì vậy cho nên đây nói nó trùm khắp một thế giới, rồi trùm khắp cả trăm ngàn thế giới. Mà khi nó trùm khắp một thế giới thì tất cả chúng sanh trong một thế giới đó đều là sao? Đều là trong cái duyên giác của mình, phải không? Mà đã trong cái duyên giác của mình cho nên họ vừa khởi một niệm là mình liền biết. Họ khởi một niệm là mình biết, mình biết liền, chứ không có phải như bây giờ mà họ khác mình khác, cho nên họ làm gì mình không biết, mình làm gì họ không hay. Chừng đó mình trùm khắp cho nên họ là ở trong mình, bởi họ trong mình cho nên họ làm gì mình đều biết hết. Thì đó là cái chỗ đây, giả sử có cố nói thì cũng là tưởng tượng thôi, chờ ai tới đó rồi tự thấy, phải không? Bây giờ tôi không có dám nói thêm cái chỗ đó nữa. Thì đó là Đức Phật nói như vậy đó. Chúng ta mà tâm tới cái mức đó thì thấy tất cả chúng sinh trong thế giới có tâm niệm nào mình đều biết. Rồi khi mà tâm mình nó trùm khắp cả trăm ngàn muôn thế giới thì cũng lại như vậy, thì chúng sanh trong trăm ngàn muôn thế giới khởi niệm mình cũng đều biết. Nếu không phải là những cái mình đã được nghe thì không nên chấp nhận. Đó là mới dạy tu chỉ, bây giờ tu quá. Này thiện nam tử, nếu các chúng sanh tu theo cái tam bát đề, tức là tu quán, thì trước phải nhớ tưởng mười phương chư Phật, mười phương thế giới tất cả Bồ Tát, y theo các cái thứ pháp môn, thứ lớp tu hành, siêng năng khổ cực trong các cái chánh định, phát cái rộng phát cái đại nguyện tự quân cho thành chủng tử. Ở đây chúng ta nếu mà tu về quán thì phải quán cái gì? Quán cái công hạnh của chư Phật ở mười phương, quán công hạnh của chư Bồ Tát trong mười phương, các ngài đã tu những cái hạnh gì, các ngài đã lập những phương tiện gì, mình luôn luôn quán xét như vậy để mình phát nguyện rộng lớn để một quân thành chủng tử nơi mình. Nếu không phải cái cảnh mà mình đã nghe, tất cả cảnh mình đã nghe đã học rồi thì chọn không nên nhận lấy, thì đó là dạy về cách quán. Vì đây tôi nói là đối với cái người hạ căn, cho nên Phật dạy quán cái công hạnh của Phật và Bồ Tát, chứ mà không quán là tự tâm mình. Này thiện nam tử, nếu các chúng sanh tu về thiền na thì trước họ phải dùng cái sổ môn, tức là dùng cái tổ tức, trong tâm rõ biết cái niệm sanh trụ diệt, đúng là phải nói thêm chữ nữa là dị diệt, tức là bốn thời kỳ đó, cái chừng ngàn đầu số, số tức là đếm từ số 1 tới số 10 rành rã. Như thế sắp giác tâm bốn quay nghi, phân biệt niệm và số không đều được rõ ràng, đều được rõ biết, nghĩa là số mấy đếm và đếm tới số mấy, và tâm niệm mình nó ra sao mình đều biết rõ ràng. Hơi thở vô, hơi thở ra mình đếm 1, hơi thở vô, thở ra đếm 2, mình đếm tường tận như vậy, gọi là nhớ số. Rồi tâm niệm mình dấy lên, sanh mình biết, trụ mình biết, dị biết, diệt biết, mình biết tình tâm niệm dấy lên. Thì như vậy đó, biết tâm niệm và biết số đành rõ, lần lượt được tăng tiến cho đến được biết tâm ngàn thế giới, biết tình nhỏ mưa ở trong tâm ngàn thế giới, tức là đếm cho cái mình quen rồi, bây giờ một hột mưa xuống mình cũng biết, rồi một tâm ngàn thế giới có bao nhiêu hột mưa mình cũng biết hết, biết số giỏi như vậy đó. Thì cái đó là cái đếm hơi thở đó. Ví như cái người có con mắt mà xem những cái vật họ đang sử dụng, ví dụ như mình có mắt sáng, bây giờ mình có cái chuông cầm trên tay, mình xem thấy rõ ràng. Cái người mà đến sổ tức mà tới cái mức đó rồi thì bao nhiêu hạt mưa trên khắp thế giới họ đều thấy rõ, cũng như là mình nhìn cái chuông trên bàn tay. Đây là Đức Phật ngài chỉ. Chứ còn người nào tu tới đó phải biết. Nếu không phải là cái cảnh, tất cả cái cảnh giới mình được nghe đây thì chọn không nên chấp nhận. Thì cái chỗ này nghe thì quý vị thấy hơi khó hiểu một chút. Với cái phương pháp sổ tức thì trong cái sổ tức đó nói đủ là cái phương pháp tu theo hơi thở. Mà tu theo hơi thở đâu phải chỉ cái sổ tức không, sổ tức rồi tùy tức rồi chỉ rồi quán rồi hoàn rồi tịnh, tức là sáu cái gọi là lục diệu pháp môn. Khi tới cái tịnh mới là tới cái chú kính. Bằng đầu dùng cái sổ môn để mà có số để kèm tâm, rồi lần lần là tới tùy môn, rồi tới chỉ môn, rồi quán môn, rồi hoàn môn, tịnh môn, đó mới gọi là chú kính của phương pháp tổ tức. Nhưng mà cái chú kính đó thì lúc đó mình thấy tịnh môn là cái tâm nó thanh tịnh, nó trầm khắp. Vì vậy cho nên tới đây mình mới thấy được cái giọt mưa cái tâm ngàn thế giới. Nhưng mà nói tu như vậy, nếu sổ tức thì đi đứng nằm ngồi làm sao mà đếm? Ví dụ như giờ mình lặt rau, mình hái củi làm sao đếm hơi thở được? Cái gì đếm được không? Cái gì? Nghĩa là lúc nó lo làm thì đâu có nhớ hơi thở, mà nhớ hơi thở thì quên làm. Cho nên cái chỗ này có ý một chút là trong đây nói phải phân biệt về số, phân biệt về nghiệp. Nếu mình khi mình ngồi thì đếm hơi thở theo số, biết tham niệm sinh diệt, và khi đi thì mình không còn dùng số mà chỉ biết tâm niệm sanh diệt. Tâm giấy lên mình viết, dừng lại mình viết, thất diệt viết, diệt rồi viết. Thì như vậy tức là theo dõi tâm niệm. Mà bởi theo dõi tâm niệm đó cho nên nó mới thành ngũ pháp thiền. Chứ nếu mà mình chỉ mắc kẹt ở trong cái số không thì làm sao đi đứng nằm ngồi tu được. Mà đi đứng nằm ngồi tu không được thì làm sao đến được cái kết quả rộng lớn như thế này. Cho nên ở đây là dạy cho kẻ hạ căn, nhưng mà sự thật là nó cũng trùm cái ý ở trong cái hạng người đốt ngộ. Nó là phải sống với tâm niệm, chứ không phải chỉ tới cái giờ ngồi thiền đếm hơi thở là đủ, mà luôn luôn trong cái niệm sanh trụ dị diệt mình đều thấy rõ ràng. Mà nếu mà thấy từng tâm niệm như vậy thì tất nhiên đâu có theo nó, phải không? Còn mà bây giờ mình theo nó cho nên mình đâu có thấy nó sanh lên, cái mình chấp nhận là mình nghĩ rồi mình lo mình nghĩ chứ có đâu có biết nó mình đang trụ đang dị cái gì. Rồi bây giờ nếu mà biết quán thì khi cái tâm niệm vừa giấy nghĩ là chữ sanh đó, rồi giấy nghĩ mình chưa thấy cái đó là trụ, rồi nó dừng lại cái gì gì rồi mất tiêu là diệt. Rồi mình cứ mình thấy nó như vậy thì tâm niệm chữ sanh diệt sanh diệt, mình thấy rõ tâm niệm mình. Mà thấy rõ tâm niệm mình thì cái đó đi đứng nằm ngồi gì mình cũng đều quán được hết, chứ không phải chỉ có kẹt ở trong cái đếm hơi thở không. Ấy gọi là ba cái pháp quán ban đầu, cái phương tiện đầu đó. Nếu các chúng sanh khắp tu được ba thứ siêng năng tinh tấn, tức gọi là Như Lai xuất hiện ở đời. Tuy ba cái này là của cả độn căn, mà nếu mà chúng sanh nào siêng năng tinh tấn tu được ba pháp này cũng gọi là Phật ở đời, tức là như chúng ta gặp Phật, như chúng ta thấy Phật vậy, chứ không cách xa. Nếu đời mạt pháp những chúng sanh độn căn tâm muốn cầu đạo không có được thành tựu là do cái nghiệp chướng đời trước, phải siêng năng sám hối, thường khởi cái tâm mong hy vọng trước đoạn cái ghét yêu tật đố chuyển thuốc để cầu cái tâm thắng thượng. Nghĩa là mình phải sám hối, sám hối rồi mình phải ráng mà đoạn cái tâm yêu ghét, tâm tật đố, tâm chuyển thuốc để cầu được tâm thắng thượng, tức là tâm từ bi, tâm hỷ xả vân vân đó. Ba thứ tịnh quán tùy học một việc, cứ học một thứ thôi thì cái quán này nếu không được lại tập cái quán kia. Thì ví dụ như trong ba quán này, trước mình tập cái phương pháp chỉ mà tu rồi gian lâu tu không xong thôi bỏ qua quán tu không được thì bỏ qua thiền đó. Mình tùy lựa trong ba pháp đó mà mình tu, nghĩa là cái này không được thì dời qua cái khác. Tâm không có phóng xả thứ lớp để mà cầu chứng. Tâm không phóng xả là không có bỏ, không buông bỏ. Nghĩa là khi mình tu tập cái này không được thì qua cái kia qua, không được qua cái nọ, mà luôn luôn lấy những cái đó để tu chứ không phải bỏ. Gia đình nó nói tu lúc là không kết quả thôi bỏ luôn, không phải vậy. Nghĩa là trong ba cái đó mình lựa chọn cái nào nó thích hợp mình lấy mình tu luôn. Khi ấy Đức Thế Tôn muốn cùng tuyên lại cái nghĩa này mà nói kệ rằng: Viên giác ông nên biết tất cả các chúng sanh muốn cầu cái đạo vô thượng trước phải kết cái ba cái thời kỳ để sám hối những cái nghiệp từ vô thủy trải qua 21 ngày, sau rồi mới chánh tư duy. Không phải những cảnh giới đã được nghe kia rốt ráo không nên nhận. Cái pháp chỉ rất là lặng lẽ, cái pháp quán tức là phải chính gìn giữ nhớ nghĩ. Cái pháp môn thiền là sở tức, rõ cái gì sở tức. Ấy là ba cái quán thanh tịnh. Nếu người hay siêng năng tu tập, ấy thì gọi là Đức Phật ra đời. Kẻ độn căn chưa có thành tựu, thường phải siêng năng tâm mà sám hối tất cả những cái tội từ vô thủy. Các cái chướng nếu mà tiêu diệt thì cái cảnh Phật liền được hiển tiền. Đó là Phật dạy mình nếu mà độn căn nên ứng dụng như vậy mà tu, tu sám hối từ từ nghiệp nó tập thì tất nhiên chư Phật liền xuất hiện chứ không có khó. Khi ấy Bồ Tát hiền thiện thủ đến cái chương này là cái chương rốt sao, phải không? Là người hai chương. Chương rốt sao này vị Bồ Tát đứng ra kêu hỏi tên là hiền thiện thủ. Hiền thiện thủ, thủ là trước, hiền thiện là cái người đứng đầu trong cái hàng hiền thiện. Vị Bồ Tát mà đứng đầu trong cái việc hiền thiện á, tại sao mà ngài hiền thiện thủ Bồ Tát hỏi ở đoạn chót này? Vì thường các kinh phần chót là gọi là phần lưu thông. Lưu thông có nghĩa là truyền bá, mà người đem chánh pháp mà truyền bá cho sau này thì người đó gọi là người lành bậc nhất hay là người hiền bậc nhất, cho nên để là hiền thiện thủ. Bây giờ ngài đứng ra thưa hỏi, khi ấy Bồ Tát hiền thiện thủ ở trong đại chúng liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ chân Phật, di nhiễu bên phải ba vòng, quỳ gối chắp tay bạch Phật rằng: Đức Thế Tôn đại bi, rộng vì bọn chúng con và chúng sanh đời mạt pháp khai ngộ cái việc bất tư nghì như thế. Bạch Thế Tôn, cái giáo pháp đại thừa này tên là gì, làm sao mà phụng trì, ở chúng sanh tu tập được bao nhiêu công đức, làm sao khiến cho chúng con hộ trì người trì kinh, họ gìn giữ người trì kinh, lưu bố cái giáo này đến ở cái vùng nào? Thưa những lời ấy rồi, nâng gốc giao xuống đất như thế, thưa thỉnh lặp đi lặp lại đến ba lần. Thì như vậy ngài đặt mấy câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là cái tên kinh, phải học kinh tên gì? Câu hỏi thứ hai là làm sao mà phụng trì kinh đó? Câu hỏi thứ ba đó là những người họ trì kinh này, tu tập cái kinh này có công đức gì? Câu hỏi thứ tư là làm sao mà chúng con ủng hộ cái người trì kinh? Câu hỏi thứ năm là kinh này truyền bá tới đâu? Là năm câu hỏi ngài nêu lên. Khi ấy Đức Thế Tôn bảo Bồ Tát hiền thiện thủ rằng: lần thai thiện nam tử, các ông mới hay vì các Bồ Tát và chúng sanh đời mạt pháp hỏi Như Lai cái danh tự công đức của kinh giáo như thế. Nay ông hãy lắng nghe, sẽ vì ông mà nói. Khi ấy Bồ Tát hiền thiện thủ văn dạy khoan hỷ, và các đại chúng đều lặng lẽ mà nghe. Thiện nam tử, kinh này nó trải qua kinh à, trải qua trăm ngàn muôn ức hằng hà sa các bậc Phật đã nói. Kinh này là trăm ngàn muôn ức hằng hà sa chư Phật nói ra, là cái chỗ gìn giữ của ba đời Như Lai. Thì đây là tôi lặp lại cho dễ. Trước hết là Đức Phật ngài muốn nêu lên cái tầm quan trọng của kinh này, cho nên ngài nói cái kinh này là trăm ngàn muôn ức hằng hà sa chư Phật đều nói ra, nghĩa là bao nhiêu chư Phật đều nói kinh này hết, chứ không phải chỉ một Đức Phật Thích Ca. Rồi kinh này là ba đời chư Phật đều hộ trì, đều gìn giữ, chứ không phải một vị gìn giữ. là cái chỗ nương tựa của mười phương Bồ Tát. Kinh này là con mắt thanh tịnh của 12 bộ kinh. À, thì như vậy chúng ta thấy kinh này là cái lời dạy của chư Phật trong hằng hà sa số thế giới. Kinh này là cái chỗ gìn giữ của ba đời chư Phật. Kinh này là cái chỗ nương tựa của mười phương Bồ Tát. Kinh này là con mắt thanh tịnh của 12 bộ kinh. Thì 12 bộ kinh đó là nói chung tất cả những kinh Phật nói trong hiện đời. Thì cái quyển kinh này là một quyển kinh nhỏ trong 12 bộ đó, nhưng mà Phật nói nó là con mắt trong sạch của 12 bộ kinh đó, tức là nó là cái dẫn đầu, phải không? Là con mắt là cái dẫn đầu cho 12 bộ kinh đó, cho nên nó là một tầm quan trọng vô cùng. Đó là Ngài nêu lên cái sự quan trọng đó rồi, bây giờ Ngài mới nói cái tên. Kinh này tên là Đại Phương Quảng Viên Giác Đà La Ni. À, Đại Phương Quảng Viên Giác, như hôm rồi đã giải thích, chưa có giải chữ Đà La Ni. Đà La Ni là tiếng Phạn, Trung Hoa dịch là tổng kỳ, tức là nó giữ hết tất cả các pháp, cũng gọi là Tu Đa La Liễu Nghĩa, cũng gọi là Bí Mật Vương Tam Muội. Cái bí mật vương tam muội là nói rằng cái ông vua chánh định mà bí mật, tại sao kinh Phật mà là bí mật? Thường thường mà nghe trong kinh nói những chữ bí mật rồi mình tưởng như thần chú nè, phải không? Mà thần chú bí mật, còn kinh sao là bí mật? Quý vị thấy trong kinh Duyên Giác này đề thủy với chung Phật nói như mình có bí mật không? Bí mật không? Bí mật chứ. Phật nói từ trước đến đây, bây giờ tôi hỏi lại quý vị, tánh Duyên Giác ra làm sao? Cái Duyên Giác thì nó ra làm sao chỉ cho tôi coi. Nếu không biết thì là bí mật rồi. Nghe hoài không biết cái gì hết, tức là bí mật cũng như thần chú vậy. Phải không? Nếu nghe mà mình thấy được nó rồi thì hết bí mật. À, nghe chưa thấy thì coi như là bí mật. Đó gì vậy mà gọi là bí mật? Cũng gọi là Như Lai quyết định cảnh giới, tức là cái cảnh giới quyết định của Như Lai. Cũng gọi là Như Lai tạng tự tánh sai biệt, tức là cái kho tàng Như Lai tự tánh cái sai biệt. Đó là năm tên các ông phải theo đó mà phụng trì, đó là để đáp về cái phụng trì kinh. Này thiện nam tử, kinh ấy chỉ hiển cái cảnh giới, hiển bài cảnh giới của Như Lai, chỉ tuyên nói, chỉ có Phật Như Lai mới hay tuyên nói cùng tận. Nghĩa là kinh này là hiển bài cảnh giới của Phật, cảnh giới Duyên Giác, mà chỉ có Phật mới nói tọt được. Nếu các vị Bồ Tát và chúng sanh đời mạt pháp y theo đây mà tu hành, thứ lớp tăng tiến liền đến được cảnh giới Phật. Nên là người nào y đó mà tu hành thì từ từ sẽ tiến đến cái Phật quả. Này thiện nam tử, kinh này, cái tên kinh là thuộc về Đại Thừa Đốn Giáo. Những người căn cơ, những chúng sanh căn cơ đốn, từ nơi đây mà được khai ngộ, cũng nhiếp những người tu hành thuộc về căn cơ tiệm, hay là nhiếp tất cả những cái người tu hành thuộc về căn cơ tiệm, quần phẩm tức là các loại, cũng nhiếp hết các loại tu hành thuộc về căn cơ tiệm. Như vậy cả đốn cả tiệm được trùm hết. Cho nên trong đó có chia thượng căn, trung căn và hạ căn, nó là chư Bồ Tát Ngài hỏi đủ cho ba lớp người đó. Thí như cái biển lớn không có nhượng cái dòng nước nhỏ, thì cái biển to thì dòng nước lớn cũng có thể dồn về, dòng nước nhỏ cũng dồn về, chứ không phải nó lựa dòng nước lớn nó thâu mà dòng nước nhỏ nó cắm, không phải vậy. cho đến như là con mũi, con mồng và Atula uống nước trong cái biển kia đều được no đủ. Thì dùng cái này là ví dụ cái gì? Mũi mồng là ví dụ cho ai? Atula ví dụ cho ai? Nói Atula thì phần tay cũng không ai biết là sao, nhưng mà theo trong kinh thường nói nó thành Atula, nói rằng ông thành đó, người Atula đó, đó khi nó đứng đưa tay gió tới mặt trời thì mình tưởng tượng người đó chừng bao lớn. Nếu là đưa tay gió tới mặt trời thì mình thấy là bao lớn. Cho nên trong các trường hay nói đó, cái ngày nhật thực cái ngày đó là Atula đưa lấy tay che mặt trời, cho nên mình không thấy rõ. Thì như vậy nói tới thành Atula thì mình tưởng tượng ông thành không biết bao lớn. Còn con mũi của màu này có chút xíu đi. Thì như vậy nước biển dầu nhỏ như con mũi của màu uống cũng ngon, dầu to như vị thành Atula uống cũng được, cũng không hết. Thì như vậy kinh này cũng vậy, dù cho những người đại thừa đốn căn nghe rồi tu thì cũng được viên mãn, dù cho những người tiểu căn độn cơ tu thì cũng được lợi ích. Cho nên không có chướng ngại cho hạng nào hết. Này thiện nam tử, giả sử có người độn căn dùng bảy báo, người thuần lấy bảy báo chứa nhóm đầy cả tam thiên đại thiên thế giới đem ra bố thí, không bằng có người nghe cái tên kinh này và một nghĩa của một câu, nghe tên kinh này và không được nghĩa của một câu kinh. Thì thiện nam tử, giả sử có người dạy trong hằng hà sa chúng sanh được chứng quả a la hán, không bằng có người nói cái kinh này chừng phân nửa bài kệ, nghĩa là phân liệt nói cho người ta nghe chừng phân nửa bài kệ, thì quý vị nghe như vậy có hao hay không? Giả sử tôi nói mấy bữa dài thì cái công của tôi hết chừng bao nhiêu? Trong đó tôi không có gì hết. Thì như vậy là mình nghe đây thì mình thấy tưởng tượng đoạn đầu là Đức Phật ví dụ cho cái người được nghe, đoạn sau là Đức Phật ví dụ cho người nói. Cái người được nghe thì cái công đức nghe cái tên kinh và hiểu nghĩa được một câu thôi, chỉ cần nhớ được cái tên kinh Đại Phương Quảng Duyên Giác Tu Đà La Liễu Nghĩa là một cái tên, rồi cộng hiểu nghĩa được một câu, thì cái người đó phước đức còn hơn là cái người mà dùng toàn bảy báo chứa nhóm đầy dãy các tam thiên đại thiên thế giới đang là bố thí nữa. Thì quý vị hỏi là phước được chừng bao nhiêu? Không biết bao nhiêu mà tính. Thì như vậy đó, thì mình nghe cái phước này thôi dễ làm quá, phải không? Phước thật là dễ làm, chỉ cần ngồi nghe được chứ không có tốn công phu gì hết. Nhưng mà nhớ nghe đây, nghe mà nhập được tâm đó nghe, chứ không nghe bên đây mà tôi bên kia đó. Nếu một câu mà quý vị thâm nhập được thì quý vị cũng có đức vô lượng rồi. Nếu một câu mà thâm nhập được thì cũng có vào được cái cửa duyên giác, phải không? Vì vậy cho nên cái phước đức vô lượng. Còn nếu mà người giảng, người giảng thì ở đây thì Ngài nói rằng giả sử có người dạy cho chúng sanh bằng cái số 100 cái số cát trong hàng, một trong hàng, số cát một trong hàng, rồi số cát 100 trong hàng là bao nhiêu, mà số chúng sanh bằng số cát 100 trong hàng đó, mình dạy được chứng A-la-hán hết, mà cái công đức nó không bằng giảng cái kinh này chừng phân nửa bài kệ cho người ta thông. Phần nữa là kệ thôi, thiệt là đơn giản. Phước nữa là mình giảng toàn bộ từ phước biết chừng nào, phải không? Nhưng mà thiệt ra giảng chừng nửa bài kệ mà chính người giảng và chỉ người nghe giảng được thâm nhập duyên giác thì phước biết như vậy. Còn nếu tôi giảng mà tôi còn đứng ngoài cửa, quý vị nghe, quý vị lọt bên tai bên đây, qua tay chưa mất, không có dính, thì như vậy thì chưa được hết, phước chưa bằng đâu. Thì như vậy để hiểu rằng đây là Đức Phật Ngài muốn khích lệ cho chúng ta cái nỗ lực mà tu về cái cứu kính duyên giác,
tức là muốn trở về cái thánh duyên giác, bất sanh bất diệt, cái đó mới là cái trên hết, mới là cái cao siêu. Còn bao nhiêu công đức thường như công đức bố thí bảy báo hay là công đức giáo hóa thanh văn thì cái đó nó còn ở trong cái tương đối, nó không bì được với cái công đức mà mình nhập được cái tánh duyên giác viên mãn, cho nên Phật nói nó là cao quý như vậy. Này thiện nam tử, nếu lại có người nghe tên kinh này, cái lòng tin không có nghi lầm, thì nên biết người ấy không phải ở chỗ một đức Phật, hai đức Phật gieo đồng cái phước huệ như thế, cho đến họ ở chỗ hằng hà sa, tất cả chư Phật đã gieo đồng các cái thiện căn, nghe được cái kinh giáo này nên mới nghe được kinh giáo này. Các ông thiện nam tử phải họ ủng hộ những cái người đời sau tu hành, những người tu hành ở đời sau ấy, không khiến cho những cái ác ma và các cái ngoại đạo nó làm nhiễu loạn nó thân tâm người kia, để khiến cho người kia phải lui sụp. Đây là lời Đức Phật khuyến khích các vị Bồ Tát ủng hộ cho cái người thọ trì tu hành theo kinh này. Trước hết thì Ngài nói rằng mình nghe kinh này mà tâm mình không có nghi hoặc, tin chắc không nghi hoặc, thì người đó đã có cái phước đức giao đồng chẳng những ở một đức Phật, hai đức Phật, mà giao đồng ở chỗ hằng hà sa đức Phật rồi. Cho nên mới được nghe cái kinh này mà tin không có ngờ như vậy. Nếu mà chủng tử cạn thì nghe khó tin nổi. Đó là cái thứ nhất. Rồi cái thứ hai là Phật khuyên chư Bồ Tát phải hộ trì cái người tu hành kinh này, đừng cho tà ma ngoại đạo nó làm nhiễu loạn thân tâm người ấy, khiến cho người ấy phải thối lui trong sự tu hành. Đó là cái sự ủng hộ. Bây giờ các cái vị đó mới đứng ra mà phát tâm ủng hộ. Khi ấy trong hội có quả đầu kim cang, tồi túy kim cang, ni lam bà kim cang, vân vân, tám muôn kim cang cùng giới quyến thuộc của hàng kim cang liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ chân Phật, đi nhiễu bên phải ba vòng, bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, nếu chúng sanh đời mạt pháp sau này, nếu tất cả chúng sanh đời mạt pháp sau này có người hay thọ trì quyết định cái đại thừa này, thọ trì kinh điển quyết định đại thừa này, thì con sẽ thủ họ như là gìn giữ cặp con mắt vậy. Các ngài luôn luôn ủng hộ như giữ con mắt các ngài, không cho bụi thức vô. Thì như vậy quý vị tin tưởng mình cứ lo mình tu, các ngài ủng hộ không sao đâu, phải không? Mình có cái gì thì coi như là bụi thức cho con mắt, ngài xấu, ngài khó chịu, mình tu hành đàng hoàng thì chắc các ngài ủng hộ cho. Cho đến ở đạo tràng chỗ những vị ấy tu hành, chúng con là kim cang, là kim cang thành đó, tự lãnh lấy đồ chúng sớm chiều gìn giữ, khiến cho những người đã không có thối chuyển, lúc nào các ngài cũng đứng quanh ủng hộ mình, không cho mình thối chuyển. Cái chùa ấy hay là cái nhà ấy, cho đến hằng không có những cái tai chướng, những cái là bệnh dịch hay là những cái tật bệnh khác cũng đều tiêu diệt, những cái tài bảo ở trong chùa hay trong nhà đó đều được đầy đủ, thường không có thiếu thốn. Thường không thiếu thốn, đừng có kêu nha, đừng có la hết dạo, vì các ngài ủng hộ, vì các ngài sẽ ủng hộ mình rồi sẽ không có thiếu. Biết đâu bây giờ các vị thành có ngồi gần gần mình đấy, thấy không? Ở khi nào đó thì các ngài sẽ ủng hộ, không có thiếu đâu. Đó là cái lời mà các vị thành kim cang phát nguyện ủng hộ. Nhưng mà mấy cái điều này thì quý vị đừng có tưởng rằng các ngài miễn xuông đâu nghe. Các mặt ngàn nguyệt thật cả chứ không có miễn xuông đâu. Tôi nói không phải nói chơi đâu nè. Các ngàn nguyệt thật. Cho nên tôi ví dụ cái cụ thể nhất là ví dụ như ở đây. Thì quý vị thấy từ hồi mình phát cái khởi làm cái tu viện tới giờ, trong cái thanh quy tôi có để đó, nghĩa là chúng tăng ở đây nếu bao giờ hết gạo sẽ chia nhau, từ người lớn nhỏ, người lớn là đi xin trước, xin ba bữa về thì ăn hết, rồi cái người kế đó đi xin nữa, phải không? Trong thanh quy tôi đã có cái nghĩ như vậy. Bởi vì tôi chủ trương là không có la đói thì đi xin ăn thật sự, chứ còn không có ngồi chỗ mà la là kêu rên để cho thiên hạ cho. Tôi không chịu vậy, mình đói thiệt thì xin thiệt, còn chưa đói thì thôi. Thế mà chưa đói mà rên thì tôi kỳ lắm, tôi không chịu vậy. Nên trong cái nội quy, trong thanh quy tôi có để ngày chư tăng ở đây thì nếu bao giờ hết gạo thì cho quán viện đi thứ nhất, thứ ba ngày quả về ăn thì nó hết cái thì kế đó. Vì vậy thay phiên nhau đi xin ăn.